Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. 6. Vừa đến cổng thành, Thanh Liễu đã lớn tiếng thỉnh an. Đại công tử mạnh khỏe. Thanh Diệp đội mũ che mặt cho ta, Thanh La đỡ ta xuống xe ngựa, hành lễ hỏi thăm đại ca. Tuyên Vương đã về xe ngựa của mình thay y phục hoàng tử trước khi vào thành. Lúc này, hắn đang oai phong lẫm liệt ngồi trên lưng ngựa. Tên hồ ly thù dai này. Đại ca dẫn theo một đám binh lính hành đại lễ với Tuyên Vương. Tuyên Vương sau khi nhận lễ xong mới gật đầu nhẹ. Miễn lễ, vất vả cho các vị tướng sĩ, trước khi ra khỏi thành, bản vương đã mang theo một ít lương thảo và áo bông, không lâu nữa sẽ đưa đến. Đại ca và binh lính nhìn Tuyên Vương với ánh mắt lấp lánh. Đó là sự kính trọng và tin phục. Ta tin hắn mới là lạ. Hắn đến biên quan chỉ là nhất thời hướng lên, sao có thể sắp xếp được lương thảo các thứ. Đa phần là để tranh một hơi, viết thư về kinh cho người chuẩn bị. Dù sao thì kiếp trước khi chết, đại ca vẫn không ưa hắn. Hắn đây là tìm đúng thời cơ, ra tay trước. Trước tiên phải để lại ấn tượng tốt với đại ca, sau này khi cưa cầm muội muội hắn mới không bị đánh quá đau. Hỏi xong Tuyên Vương, đại ca không đồng tình nhìn ta. Đại muội, muội quá to gan rồi. Cô nương nhà lành, lại không biết võ, không biết lấy đâu ra gan chạy đến đây. Tất nhiên là để cứu huynh. Ta e thẹn cười cười không đáp. Đại ca thương ta nhất, nói vài câu thì nói vài câu, lại không thật sự đuổi ta về kinh. Tuyên Vương làm giá trên lưng ngựa ho khan vài tiếng. Tạ phó tướng, dẫn đường đi. Vâng, vương gia. Đại ca đáp lời, trước đỡ ta lên xe ngựa rồi mới cưỡi lên lưng ngựa, vung roi ngựa dẫn đường đến phủ tướng quân. Tuyên Vương đi theo sau hắn, còn xe ngựa của ta thì đi một đường khác đến chỗ ở của đại ca. Đại ca ban đêm mới trở về, trên lưng cõng Tuyên Vương say khướt, mồ hôi đầy đầu. Ta vừa nghe thấy tin tức liền chạy đi nhà chính. Đại ca đặt Tuyên Vương lảo đảo nghiêng ngả lên giường mềm. Vương gia một chén đã say, nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia. Ta không tiến lên. Lão lưu manh nhiều mưu nhiều kế, vậy mà lại giả say. Đại ca không biết tửu lượng của Tuyên Vương, ta còn không biết sao. Hắn đâu phải một chén đã say, hắn là ngàn chén không say. Mặt đỏ ư? Hắn vừa uống rượu thì mặt liền đỏ. Trước kia không ít lần mượn cớ say rượu trêu ghẹo ta. Đại ca, đi ra ngoài nói chuyện. Ta nói với đại ca nhưng ánh mắt lại liếc về phía Tuyên Vương. Hắn giả say, đầu ngón tay loạn chỉ cần hắn chột giả là đầu ngón tay sẽ loạn chỉ. Để vương gia ở đây không ổn đâu. Ổn lắm, người hầu bên cạnh hắn cũng không phải ăn không ngồi rồi, huynh còn lo lắng chuyện này nữa sao? Đại ca bị ta thuyết phục, đứng dậy định đi. Tuyên Vương xoay người, tay nắm chặt tay áo đại ca, lẩm bẩm. Tạ huynh, vừa gặp đã thân, uống thêm một chén nữa. Đại ca khó xử nhìn ta. Hay là cứ nói ở đây đi. Vương gia say đến mức không biết gì, cũng không tiện để hắn ở chỗ khác. Hôm nay tướng quân bày tiệc lớn khoản đãi vương gia, kết quả vương gia cứ kéo ta không chịu buông. Hắn kéo huynh không chịu buông là đúng rồi, lỡ huynh chạy mất thì hắn không phải đơn độc ở phủ tướng quân sao? Đại ca thật ngốc nghếch, hắn chỉ muốn theo huynh về thôi. Trên đường đi, ba nha hoàn và thị vệ trong phủ bảo vệ ta rất chặt, Tuyên Vương đừng nói là đụng vào ta một sợi tóc, ngay cả mặt ta hắn cũng không thấy được mấy lần. Mỗi lần hắn muốn tìm cớ đến gần ta, đều bị Thanh Diệp có lý cản lại, Thanh Liễu dùng kim bạc trong tay uy hiếp. Cuối cùng cũng đến biên quan, lại bị ném đến phủ tướng quân, hắn mới chịu mới là lạ. Tất nhiên, đây không phải ta tự khen mình, hoàn toàn là Tuyên Vương cho ta tự tin. 7. Gần đây, đại ca chú ý giữ gìn sức khỏe. Đại ca ngạc nhiên. Sao thế? Hôm nay ta ăn 8 bát cơm, đấu võ đánh thắng một đám binh lính, sức khỏe tốt lắm. Cái này... Ta nên tế nhị nói với đại ca thế nào đây, một thời gian nữa huynh sẽ bị què chân. Không thể nói là ta sống lại một kiếp chứ. Nếu thật sự nói ra, ta sợ đại ca sẽ kéo ta đi trừ tà. Hắn rất mê tín. Tạ huynh, uống nữa, uống nữa. Tuyên Vương lại hô hào. Sợ gì chứ, có ta đây. Ta liếc hắn một cái, giả say thì thôi đi, còn tỏ ra bản lĩnh gì nữa, vai không thể gánh, tay không thể nâng. Người mà xảy ra chuyện, đại ca đừng nói là chân què, đầu còn phải rời nhà mất. Thế nhân ai mà không biết, Tuyên Vương là đứa con cưng của ba đại lão trong cung. Đại ca lắc đầu như trống bòi. Đêm khuya sương nặng, đêm nay ta chăm sóc vương gia, muội cứ đi nghỉ trước đi, có chuyện gì thì ngày mai hãy nói. Ta do dự trở về phòng mình. Thanh Diệp đã sớm chuẩn bị nước chờ ta tắm. Tắm xong, Thanh Diệp lấy quần áo đi giặt, Thanh La giúp ta mặc quần áo và lau tóc, Thanh Liễu giúp ta thả lỏng gân cốt, còn ta thì mượn ánh nến đọc sách. Thật là thoải mái. Ngày hôm sau, ta ngửi thấy mùi thịt mà tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn, Tuyên Vương đang ngồi trên giường mềm gặm đùi gà đối diện với ta. Ta còn ngái ngủ. Tường vẫn còn ở kiếp trước, theo thói quen gọi tên vương gia. Hoài dục, không được nghịch ngợm. Tuyên Vương há miệng, đùi gà rơi xuống chăn, ôm chầm lấy ta. Nàng vẫn thích ta, đúng không? Vẫn nhớ từng chút một về chúng ta. Ta bị hắn đè xuống mà tỉnh táo ngay lập tức. Bây giờ ta vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ. Hắn sao lại lẻn vào đây được? Thanh Liễu đâu rồi? Thanh Diệp đâu rồi? Còn Thanh La nữa? Cái đùi gà hắn cầm trên tay rõ ràng là do Thanh La làm. Người đứng dậy cho ta. Ta ra sức chống cự. Tuyên Vương lắc lư ôm lấy ta làm nũng. Người ta không mà tương đương. Ta nổi hết cả da gà, hét lên. Người đâu? Người đâu? Vương gia cười gian xảo. Nàng cứ gọi đi, gọi đến khản cổ cũng chẳng có ai đến đâu tương đương. Hôm nay nàng nhất định phải ôm ta. Nói không thông, ta bắt đầu khuyên nhủ hắn. Vương gia, bây giờ cả hai chúng ta đều chưa lập gia đình, nếu ngài làm vậy sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của ta. Vương gia giãy giụa mấy lần, vẫn đứng dậy. Nói cũng đúng. Ta còn chưa xin thánh chỉ ban hôn của phụ hoàng, chờ đấy, sau này ta sẽ trả lại gấp đôi. Nàng yên tâm, ta nhịn được, vì danh tiết của nàng, ta sẽ nhịn đến ngày thành hôn. Ngài đúng là thần rùa biết nhịn, nhịn giỏi thế, sao không nhịn đến chết luôn đi. Tạ Vân Nhã đời này muốn du ngoạn khắp nơi, không muốn ngày nào cũng bị lật bánh trắng. Vương gia, sao ngài cứ phải bắt một con cừu mà vặt lông? Sao cứ phải ăn đi ăn lại một món ăn? Chủ đề này là bãi mìn của hắn, nói đến là nổ. Hừ, dầm. Hừ một tiếng, Tuyên Vương bị ta chọc tức bỏ chạy, chạy được một đoạn thì bị ngưỡng cửa làm cho vấp ngã. Cú ngã này làm cho hắn tỉnh táo lại. Suốt nữa thì quên tìm nàng làm gì, đại cữu ca bị thương rồi. Ta giật mình, đại ca bị thương rồi sao? 8. Trong lòng lo lắng bất an, ta mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất, lấy hộp nhỏ đựng đầy thuốc rồi ra ngoài. Tuyên Vương ở bên ngoài chờ ta cùng đi. Sao lại bị thương sớm như vậy? Kiếp trước, tin đại ca bị thương được truyền về kinh sau khi ta thành hôn. Tuyên Vương thấy ta không ăn không ngủ, đến cung làm loạn một trận mới xin được một thái y chuyên chữa chấn thương đến biên quan chữa bệnh cho đại ca. 3 tháng sau, thái y trở về kinh, nói rằng ông đến quá muộn, chân của đại ca không thể chữa khỏi. Thái y còn mang về một tin dữ, Thanh Tùng đã bị thương nặng và nhiễm trùng mà chết vào ngày hắn đến biên quan. Thanh Liễu đau đớn tột cùng, cô nương hoạt bát ngày nào giờ không còn sức sống. Nguyên tưởng rằng sống lại một đời, ta có thể thay đổi những điều này. Không ngờ, vì ta sống lại, đại ca và Thanh Tùng lại bị thương sớm hơn. Nước mắt làm mờ đôi mắt ta, Tuyên Vương nhẹ nhàng ôm lấy vai ta và dìu ta đi. Vân Nhã, đừng khóc, lần này có nàng, đại cữu ca nhất định sẽ không sao. nàng và ta đều ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho huynh ấy xảy ra chuyện, đúng không? Ta nghiến răng, cố kìm nước mắt. Tuyên Vương dỗ dành. Tổ Tông ơi, đừng khóc nữa, lát nữa đại cữu ca còn tưởng ta bắt nạt nàng, nàng muốn huynh ấy đi đứng không tiện để so tài võ nghệ với ta à? Già rồi mà không đứng đắn. Nhưng những lời nói đùa của hắn cũng khiến tâm trạng ta dịu đi đôi chút. Tiền viện ồn ào, giọng đại ca đã khàn đặc. Quản ta làm gì, các ngươi, nhìn Thanh Tùng kìa, Thanh Tùng sắp chảy khô máu rồi. Ta không sao, chẳng phải chỉ là gãy một cái chân thôi sao, không có thì không có. Thanh Diệp khuyên đại ca. Đại công tử, đừng ngang bướng, Thanh Liễu và đại phu đang chữa thương cho Thanh Tùng, vết thương của ngài cũng không nhỏ, phải băng bó ngay. Ta đẩy cửa bước vào, thấy Thanh Diệp và Thanh La đang đè chặt đại ca mặc quần lót, không cho huynh ấy cử động lung tung. Thanh Liễu run rẩy lau vết thương cho Thanh Tùng, từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc áo nhuốm máu của Thanh Tùng, làm màu máu nhạt đi đôi phần. Trong phòng còn có những binh lính bị thương khác, hầu hết đều để trần nửa người trên để quân y dễ chữa trị. Sắc mặt Tuyên Vương thay đổi, hắn quay người định chặn ta ở ngoài cửa. Ta mạnh chân dẫm lên chân hắn, trừng mắt nhìn hắn. Đến nước này rồi, thành thật một chút cho ta. Hắn mới ủy khuất nhường đường cho ta. Động tĩnh bên này của chúng ta không nhỏ, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cả phòng. Đại ca mặt mày tái mét quát. Muội đến đây làm gì? Nơi này toàn là nam nhân thô lỗ, muội là một cô nương chưa xuất giá. Ta không nói hai lời, lấy thuốc kim sang từ trong hộp ra, rắc lên vết thương trên chân đại ca. Vết thương đã được làm sạch. Lọ thuốc kim sang này là bảo bối được ban tặng, ta đã trộm từ kho của cha. Thuốc có hiệu quả kỳ diệu nhưng cũng rất đau, đại ca đau đến nổi gân xanh nổi lên, ngay cả mắng ta cũng quên mất. Sau khi rắc thuốc cho đại ca, ta lại đến chỗ Thanh Liễu. Ánh sáng bị che khuất, Thanh Liễu vô thức ngẩng đầu nhìn. Thấy là ta, nha hoàn vừa nãy còn khóc lóc thảm thiết liền khóc lớn. Tiểu thư. Ca ca ta bị thương nặng. Ta đưa hộp thuốc cho nàng. Thanh Liễu, ngươi phải bình tĩnh, thuốc trong hộp chỉ cần hữu dụng thì cứ dùng, mạng người quan trọng hơn trời. Thanh Liễu lắc đầu không chịu dùng. Đây đều là thuốc trị thương được ban tặng, ca ca nô tỳ sao có thể dùng những thứ này. Ta trực tiếp mở hộp thuốc. Thanh Tùng là ân nhân cứu mạng của đại ca ta, cũng chính là ân nhân cứu mạng của Tạ gia, có gì mà không dùng được, người cứ dùng. Sau khi đại ca không còn quậy nữa, Thanh La và Thanh Diệp liền buông huynh ấy ra và đi đến, cùng ta khuyên Thanh Liễu. Thanh Liễu, người cứ yên tâm dùng. Thanh Liễu gật đầu. Tiểu thư đại ân, Thanh Liễu cả đời cũng không báo đáp hết được. Đừng nói nhảm, cứu người. Thuốc trong hộp thuốc đều là thuốc được ban tặng, toàn bộ đều là ta lấy trộm từ kho của cha trước khi đi. Thanh Liễu trước tiên rắc thuốc cầm máu lên vết thương của Thanh Tùng, sau đó lại chọn ra một số loại thuốc đưa cho Thanh La, nhờ Thanh La giúp nàng sắc thuốc. Ta lấy một lọ thuốc kim sang trong hộp thuốc đưa cho quân y, bảo hắn rắc cho những binh lính bị thương. Quân y xoa nắn hồi lâu, cảm thán một câu. Đây là thuốc kim sang được ban tặng. Ừ, trong hộp còn rất nhiều, người dùng hết thì cứ lấy thêm. Tiểu thư đại ân, ta. Lão quân y lẩm bẩm mãi, Tuyên Vương vốn không nói gì đã quát. Lôi thôi như bà nương vậy, mấy ngày nữa sẽ có một xe thuốc này được đưa đến, người lấy về tắm cũng đủ dùng cả năm. Quân y lúc này mới không dám lên tiếng. Đại muội, làm xong việc thì ra ngoài. Đại ca ậm ừ mãi mới đuổi ta đi. Tuyên Vương nhướng mày với ta, vừa kéo vừa lôi ta ra ngoài. Đi xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng nói cười của binh lính. Có chút thương tích trên người mới là nam nhân đích thực. Lão binh khoe khoang với tân binh. Tân binh đau đến nỗi trán đầy mồ hôi lạnh, vẫn không quên đáp lời. À, tương đương Bách Phu Trưởng nói đúng.